Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, H411, hướng dẫn toàn diện về sức khỏe tim mạch, là sách phổ thông y khoa của bác sĩ phẫu thuật tim Mark Gilinoff và bác sĩ tim mạch Steven Neeson đều gắn bó với Cleveland Clinic. Xuất bản năm 2012, cuốn sách thuộc thể loại hướng dẫn sức khỏe nhằm trả lời những câu hỏi bệnh nhân thường không kịp hỏi đầy đủ trong buổi khám. Thay vì chỉ trình bày một chế độ ăn hay một danh sách mẹo vặt, hai tác giả đi từ các yếu tố nguy cơ, triệu chứng, xét nghiệm, đến thuốc, thủ thuật và cách lựa chọn nơi điều trị. Trọng tâm của sách là giúp người đọc phân biệt thông tin có căn cứ với những tuyên bố dễ gây hiểu nhầm về tim mạch. Giọng điệu gần gũi nhưng lập trường khá thực tế là giảm các nguy cơ có thể thay đổi và hiểu đúng khi nào cần can thiệp y tế. Sách cũng chú ý đến khác biệt theo giới tính, độ tuổi và tình trạng bệnh nên vừa hữu ích cho phòng ngừa, vừa là tài liệu định hướng cho người đã có chẩn đoán tim mạch. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nhận diện nguy cơ tim mạch bằng các chỉ số có thể đo lường. Một đóng góp nền tảng của H411 là kéo sự chú ý của người đọc từ cảm giác chủ quan như tôi thấy vẫn khỏe sang các chỉ số nguy cơ có thể kiểm tra và theo dõi. Hai tác giả nhấn mạnh LDL cholesterol, huyết áp và chỉ số khối cơ thể là những thông tin cơ bản nhưng nhiều người không nắm rõ. Lý do rất trực tiếp, bệnh tim mạch thường phát triển trong thời gian dài trước khi tạo ra triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, chờ đến lúc đau ngực hoặc mệt nhiều mới quan tâm đến tim là cách tiếp cận thụ động. Sách đặt các chỉ số này trong một bức tranh rộng hơn gồm hút thuốc, đái tháo đường, béo phì, ít vận động, tiền sử gia đình và một số nguy cơ ít được nhắc đến như rối loạn giấc ngủ, cảm xúc tiêu cực, bệnh nướu hoặc viêm mạn tính. Cách trình bày này có ích vì nó tránh hai cực đoan, không quy mọi vấn đề về một nguyên nhân duy nhất, nhưng cũng không biến nguy cơ thành định mệnh. Một người không thể thay đổi tuổi tác hay gen, song vẫn có thể thay đổi nhiều yếu tố tác động mạnh đến triển vọng lâu dài. Thông điệp thực hành là cần biết các con số của chính mình, rồi trao đổi với bác sĩ để hiểu ý nghĩa của chúng trong bối cảnh cá nhân. Cuốn sách không xem xét nghiệm như một bảng điểm để lo sợ, mà là công cụ ra quyết định. Điều quan trọng là theo dõi xu hướng, xác định yếu tố nào cần ưu tiên và kết hợp thay đổi lối sống với điều trị khi cần thiết. Thứ hai, phòng ngừa ưu tiên ăn uống, vận động và bỏ thuốc lá. Thay vì tìm giải pháp thần kỳ, H411 dành nhiều dung lượng cho phòng ngừa. Với quan điểm rằng lợi ích lớn nhất thường đến từ các hành vi cơ bản được duy trì lâu dài, chế độ ăn, hoạt động thể lực, kiểm soát cân nặng và không hút thuốc không được mô tả như những khẩu hiệu đạo đức, mà như các đòn bẩy ảnh hưởng đến huyết áp, mỡ máu, đường huyết và sức bền của hệ tim mạch. Điều này cũng lý giải vì sao thay đổi nhỏ nhưng đều đặn thường thực tế hơn một kế hoạch cực đoan rồi nhanh chóng bị bỏ dở. Các tác giả đặc biệt thận trọng trước văn hóa thực phẩm siêu tốt và thực phẩm bổ sung. Một món ăn đơn lẻ, rượu vang, vitamin hay viên bổ sung không thể bù cho tổng thể lối sống kém lành mạnh. Sự hoài nghi này có giá trị trong một lĩnh vực thường bị chi phối bởi quảng cáo và các lời hứa đơn giản hóa quá mức. Sách xem xét cả căng thẳng, giận dữ, lo âu và giấc ngủ, bởi sức khỏe tim không chỉ được định hình ở bàn ăn hay phòng tập. Tuy nhiên, thông điệp không phải là tự điều trị hoàn toàn bằng lối sống. Khi nguy cơ cao hoặc bệnh đã được xác định, thuốc có thể là phần cần thiết của kế hoạch bảo vệ tim. Điểm chính là tránh tư duy thay thế, hoặc dùng lối sống để phủ nhận điều trị, hoặc dùng thuốc để bỏ qua thói quen. Phòng ngừa hiệu quả đòi hỏi kết hợp đúng hai phần này dựa trên nguy cơ thực tế của từng người. Thứ ba, hiểu triệu chứng cảnh báo và sự khác biệt giữa phụ nữ, nam giới, trẻ em. Cuốn sách xem việc nhận biết triệu chứng là một phần quan trọng của hiểu biết y khoa cơ bản. Đau hoặc tức ngực có thể là dấu hiệu quen thuộc của vấn đề mạch vành, nhưng biểu hiện tim mạch không phải lúc nào cũng điển hình. Khó thở, mệt bất thường, choáng váng, hồi hộp hoặc cảm giác khó chịu ở vùng thân trên có thể cần được đánh giá tùy bối cảnh. Giá trị của phần này nằm ở việc khuyến khích người đọc không tự trấn an chỉ vì triệu chứng không khớp với hình dung phổ biến về cơn đau tim. H411 cũng đề cập đến khác biệt về giới tính và giai đoạn cuộc đời. Phụ nữ có những mối liên hệ riêng giữa nguy cơ tim mạch với thai kỳ, mãn kinh và điều trị hormone, trong khi nam giới có thể cần lưu ý các vấn đề như rối loạn cương, vốn đôi khi liên quan đến sức khỏe mạch máu. Sách còn bàn đến béo phì ở trẻ em và các yếu tố nguy cơ từ sớm. Cách mở rộng này chống lại định kiến rằng bệnh tim chỉ là chuyện của đàn ông lớn tuổi. Dù vậy, nhận biết không đồng nghĩa với tự chẩn đoán. Triệu chứng tương tự nhau có thể do nhiều nguyên nhân, từ lành tính đến cấp cứu. Lập luận hợp lý của sách là hiểu các dấu hiệu giúp người đọc mô tả tình trạng tốt hơn, tìm hỗ trợ kịp thời hơn và không trì hoãn khi có triệu chứng mới, nặng lên hoặc đáng lo. Đây là kiến thức định hướng hành động, không phải công cụ thay thế đánh giá cấp cứu hay khám trực tiếp. Thứ tư, đọc đúng vai trò của xét nghiệm thuốc, stent và phẫu thuật tim. Một điểm khác biệt của H411 là sách không dừng ở phòng ngừa, mà còn giải thích con đường chẩn đoán và điều trị khi người đọc đã có triệu chứng hoặc bệnh tim. Tác giả trình bày từ các xét nghiệm tim cơ bản đến những đánh giá chuyên sâu hơn để người bệnh hiểu một xét nghiệm đang cố trả lời câu hỏi nào. Đây là cách tiếp cận cần thiết, vì kết quả bất thường, tự nó chưa luôn quyết định phương án điều trị. Bác sĩ cần ghép triệu chứng, mức độ nguy cơ hình ảnh, chức năng tim và mục tiêu của bệnh nhân. Sách cũng xem xét thuốc, can thiệp đặt stent và phẫu thuật trong vai trò riêng của chúng. Thông điệp cốt lõi là điều trị tốt không đồng nghĩa với thủ thuật nhiều hơn. Can thiệp có thể rất quan trọng trong tình huống phù hợp, đặc biệt khi có vấn đề cấp tính hoặc tổn thương cần xử lý. Nhưng không phải mọi hẹp mạch đều dẫn ngay đến cùng một lựa chọn. Người đọc được khuyến khích tìm hiểu lợi ích dự kiến, rủi ro, các phương án thay thế và lý do bác sĩ đề xuất một can thiệp. Cách nhìn này hỗ trợ việc ra quyết định có thông tin, thay vì nuôi dưỡng sự nghi ngờ cực đoan với bác sĩ hoặc sự tin tưởng mù quáng vào công nghệ. Cuốn sách còn bàn về việc chọn bác sĩ và bệnh viện, một yếu tố thực tế khi cần chăm sóc chuyên sâu. Mục tiêu là giúp bệnh nhân tham gia đối thoại tốt hơn với câu hỏi rõ ràng và kỳ vọng hợp lý về điều trị. Cuối cùng, phân biệt bằng chứng y khoa với tin đồn về stress, rượu và thực phẩm bổ sung. H411 được xây dựng như một cuốn sách hỏi đáp rộng, phản ánh những thắc mắc thường gặp trong phòng khám. Chẳng hạn stress công việc có thể liên quan thế nào đến cơn đau tim, rượu vang ảnh hưởng gì đến tim, hay một loại vitamin có thật sự bảo vệ mạch máu không? Thay vì trả lời theo kiểu có hoặc không tuyệt đối, hai tác giả đặt các câu hỏi vào bối cảnh bằng chứng và mức độ rủi ro. Đây là điểm đặc biệt hữu ích khi truyền thông sức khỏe thường biến một kết quả nghiên cứu đơn lẻ thành lời khuyên cho tất cả mọi người. Trong phần về stress và cảm xúc, sách không coi tâm lý là nguyên nhân duy nhất của bệnh tim, nhưng thừa nhận căng thẳng, giận dữ và lo âu có thể ảnh hưởng đến hành vi và sinh lý theo những cách bất lợi. Với rượu, thực phẩm bổ sung và các sản phẩm được quảng bá mạnh, lập trường thận trọng của sách nhắc rằng lợi ích được đồn đại không tự động lớn hơn nguy cơ. Tương tác thuốc hoặc tác hại của việc dùng quá mức. Vì sách xuất bản năm 2012, một số chi tiết về thuốc, khuyến cáo dinh dưỡng và bằng chứng mới có thể không còn đầy đủ theo thực hành hiện nay. Đây là giới hạn quan trọng, nhất là với quyết định liên quan đến thuốc hoặc tương tác như bưởi chùm. Giá trị bền vững của sách nằm ở phương pháp tư duy, hãy hỏi nguồn tin dựa vào đâu, áp dụng cho ai và liệu nó có phù hợp với bệnh sử cùng thuốc đang dùng hay không. Kết luận, H411 phù hợp nhất với người muốn xây dựng hiểu biết nền tảng nhưng khá toàn diện về sức khỏe tim mạch, đặc biệt là người có huyết áp, cholesterol, cân nặng hoặc đường huyết cần kiểm soát, người có tiền sử gia đình và bệnh nhân mới nhận chẩn đoán. Người thân chăm sóc bệnh nhân cũng có thể dùng sách để hiểu từ vựng, xét nghiệm và các lựa chọn điều trị trước khi gặp bác sĩ. Lợi ích thực tế không phải là giúp độc giả tự quyết định mọi việc, mà là giúp họ biết những chỉ số cần theo dõi. Các triệu chứng không nên xem nhẹ và những câu hỏi nên đặt ra trong buổi khám. Điểm nổi bật của cuốn sách trong dòng sách sức khỏe là sự kết hợp giữa hai góc nhìn chuyên môn, một bác sĩ phẫu thuật tim và một bác sĩ tim mạch. Nhờ vậy, nội dung không chỉ nói về lối sống mà còn đi qua xét nghiệm, thuốc, thủ thuật và phẫu thuật theo một cách có thể tra cứu theo từng vấn đề hoặc đọc liền mạch. Sách cũng phân biệt khá rõ giữa thay đổi hành vi có cơ sở và những lời hứa hấp dẫn về thực phẩm, rượu hay thực phẩm bổ sung. Tuy nhiên, độc giả nên đọc đây như một nền tảng giáo dục, không phải hướng dẫn điều trị cập nhật tuyệt đối. Sách xuất bản năm 2012, nên mọi quyết định hiện tại về thuốc, chế độ ăn, xét nghiệm hay can thiệp cần được đối chiếu với bác sĩ và hướng dẫn y khoa mới. Với lưu ý đó, H411 vẫn đáng giá vì dạy cách suy nghĩ có căn cứ về nguy cơ và chăm sóc tim mạch thay vì chạy theo thông tin rời rạc. Nếu bạn muốn ủng hộ Mark Yilinov MD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!